Nhưng mà giác ngộ khác với trước kia. Đó là sao vậy? Vẫn đau khổ như xưa. Đó câu chuyện gì nó từng nói đây. Ôi nó lạ vậy. Tất cả mọi người đây họ đều đau khổ cả. Bây giờ tu trong này là tự nhiên thiền sư thầy tuyên bố rằng thầy là người giác ngộ. Hỏi thầy, thầy xác nhận thầy là giác ngộ. Rồi cuối cùng khi hỏi thầy giác ngộ, xong hỏi là cái cảm giác của thầy giác ngộ sau khi và trước khi mình chưa giác ngộ ra, nó tôi vẫn cũng vẫn đau khổ như vậy. Nhưng mà cái việc đó là một câu trả lời rất là chính xác. Bởi vì sự giác ngộ, vì nhận thức về sự vật không có nghĩa là cắt đứt các cảm giác, và không có nghĩa là biến các cảm giác, các cảm thọ thành xác đi. Tức là không phải là người đã giác ngộ rồi không đau bụng, không phải người giác ngộ rồi không tiêu chảy, không phải người giác ngộ rồi là không phải như người sẽ là phất, kể cả xá lợi phất là đại trí xá lợi phất, mà trí chưa chết là thượng thọ hạ tả, đi tôi lẽ từ bên này tới sáng mai rồi mới nhập biết niết bàn. Và Đức Phật trước khi chết này cũng phải đau đớn, ăn đúng thuốc độc, ăn đúng nấm độc để đau khổ nằm ở trên võng rất là lâu, nhập từ định này tới định khác, nhập từ sơ thiền tới tứ thiền, xả ra vô ba lần mới nhập vào niết bàn. Không có nghĩa là Đức Phật không giác ngộ. Cho nên người ta cứ lầm tưởng rằng hết khi giác ngộ rồi mình làm tiên, mình cao hơn người khác, rồi tự nhiên mình dòm trời dòm đất không giống ai. Phải hiểu rất rõ ràng cái từ giác ngộ đạo Phật rằng cảm giác anh thế nào khi anh đã giác ngộ khác một chút cũng đau khổ như xưa. Tôi nói rất là hay đó. Rất là hay. Và điều đó để các Phật tử rằng chúng ta có giác ngộ để chúng ta cảm nhận được sự vật và không bị các sự vật lôi cuốn để tạo thành một sức hấp dẫn mà mình phải bị khổ đau nhiều hơn rồi thôi. Nhưng còn những khổ đau chưa? Khổ đau của gì? Của cơ chế vật lý, của thân thể và tất cả gì? Nó có tồn tại không? Tồn tại chứ. Cho nên đâu phải nói người giác ngộ không đói bụng, không có ăn nữa. Nếu như tinh thần bát nhã, cách thức thì không thôi đừng ăn nữa, nhịn được không? Cũng đói. Cho nên nhiều người gặp thầy, thầy này tu thầy cũng buồn, tôi đâu phải là cục đá. Cái thầy ông thầy cũng còn xanh, ông cũng không phải là cục đá. Nói chung ông chưa thành thần tượng, ông chưa thành cục đá. Mà nếu mà nói cục đá thì Tịnh Công Sơn là cái bằng cục đá còn sốc nữa mà. Nếu mà có linh hồn, tượng đá có linh hồn thì tượng đá còn sốc nữa mà. Và nếu tiếng nói của linh đá, tiếng đá của linh tư mà. Và nói nếu tinh thần của Phật giáo là hữu tình, vô tình đều có thể thành Phật đạo được. Không có lý do gì điều đó cả. Nhưng mà mình tu là mình phải có những góc độ của tiến bộ và nhìn sự vật bằng một cái cảm quan khác với một người bình thường. Điều đó được. Cho nên ở chỗ này Đức Phật nói rằng nếu những cái vị sa môn phạm trí nào mà không hiểu được cái sự đó là tai hoạn của sắc, không hiểu được sự chất yếu của sắc, để đoạn trừ sắc, xả ly sắc và diệt hết sắc, vượt qua khỏi sắc á, thì như vậy gọi là người đó đạt được sự thành tựu. Nhưng mà nếu mình không hiểu được rồi thì mình sẽ không vượt qua được, mình phải vướng bận. Và ở đây thì các vị nói rằng nếu mà khi chúng ta hiểu được cái từ nữa là từ cái chỗ mà khi mình có được một cái cảm giác của sự giác ngộ, có được một trình độ của sự giác ngộ, tức là chúng ta giác ngộ từng phần, chúng ta tiến bộ từng phần, để xả ly từng phần, và chúng ta biết rằng ở trong bất cứ nơi nào chúng ta cũng phải có trách nhiệm để trở thành một người tu hành, chứ không phải là khi chúng ta giác ngộ chúng ta trở thành một người khác trẻ khác, để làm cho người khác dòm thấy mình là thấy có một cái gì đó kỳ diệu, để tạo thành tiếng thơm, để tạo thành danh xưng, để tạo thành đó là danh lợi và tài lộc cho mình. Điều đó không có tồn tại trong Phật pháp. Trên những vị này thiền sư ngày xưa, những vị đắc đạo ngày xưa họ đi ngoài đường. Tức là bên Trung Quốc có hai vị nổi tiếng là thiền Hàng Thân Thập Đắc, là thiền sư bảy tiếng, giống như hai người khùng, không ai biết được hết. Đó là hai thiền sư. Hai thiền sư được gọi là Văn Thù Sư Lợi Phổ Hiền, mà người ta gọi là Hàng Thân Thập Đắc, giống như hai người khùng. Và kể cả người đi ăn xin ngoài đường, cái lượng cái gì bỏ cái đấy, giống như là Duy Lạc Bồ Tát xuất hiện, Tế Hòa Thượng là Bố Đại Hòa Thượng, giống như vậy. Thì chúng ta mới cảm giác được cái sự giác ngộ các vị ấy, nó có khác cái gì bình thường ấy. Có nghĩa là họ thấy thế gian này là huyễn là mộng, họ không chấp thủ và không khổ đau như chúng ta. Đó là nhận thức. Còn các cảm giác là gì? Các cái thọ. Chúng ta sẽ thấy Đức Phật trình bày ở đây. Đức Phật nói rằng thế nào là vị ngọt của cảm giác? Đó là tùy theo ly dục, ly pháp, ác bất thiện, thành tựu và an trú đến thiền thứ tư. Lúc đó vị ấy không còn nghĩ đến việc tự hại, cũng không nghĩ đến việc hại người, không nghĩ đến tự hại. Thì đó là vị ngọt của cảm giác lạ. Vì sao? Vì không nghĩ đến sự làm hại thì thành tựu được cảm giác lạ ấy, cho nên gọi là vị ngọt của cảm giác. Tức là khi một cái vị tu thiền đạt được cái thiền thứ tư, tức là tứ thiền, thì không còn cái cảm giác, không còn cái ý niệm làm hại người, kể cả một cái ánh mắt, kể cả một lời nói, kể cả một tâm niệm. Cho nên người đó có một cái cảm giác rất là hạnh phúc, là lạc ở trong lòng của mình. Tức là cái bi tâm nó biến mãn tất cả các thứ. Thì Đức Phật nói rằng như vậy thì vị đó đã thành tựu được cảm giác lạc ấy, gọi là vị ngọt của cảm giác. Đây là vị ngọt đích thực nè, chứ không phải vị ngọt như hồi nãy mình nói là vị ngọt của tình yêu đâu. Vị ngọt của tình yêu thì nó sẽ có vị vị đắng đó. Tức là hậu quả của nó là tan dạng, hậu quả của nó là biến dạng, thì nó có là cái bằng thay đổi, hậu quả của nó là phản phúc đó. Nó có nhiều vấn đề như vậy. Còn cái vị ngọt mà Đức Phật muốn nói đây đó, tức là khi lên đến một cái địa vị tùy theo lưu dục, lưu pháp, ác bất thiện, thành tựu và an trú cho đến thiền thứ tư. Tức là đối với việc ác, ý nghĩ ác, cái niệm ác, nhìn ác không còn để với chúng sanh nữa, người đó đạt được một cái tâm rất là tự tại và cảm giác lạc, cho nên gọi là vị ngọt của cảm giác. Rồi thế nào là tai hoạn cảm giác? Nếu cảm giác á, về mặt tu tập á, tức là chữ khổ nãy mình nói, chữ khổ nãy đó là khổ và khổ thanh á, thì nếu về mặt tu tập á, người nào nữa là thấy được cái sự tai hoạn, tức là sự khổ đau cảm giác, là cảm giác rằng tất cả các pháp là vô thường, là khổ, là vô ngã, là hoại diệt. Như vậy gọi là tai hoạn của cảm giác. Và thế nào là sự tức yếu cảm giác? Nếu đoạn từ cảm giác, xả ly cảm giác, vượt hết cảm giác, vượt qua cảm giác, như vậy gọi là sự tức yếu của cảm giác. Tức là không còn chấp thủ tất cả các cái sự thọ nhận của thế giới và phân biệt, thì như vậy người đó gọi là tức ly được cảm giác. Trong ba cái khi hãy nói là dục, rồi cắt, và phần thứ ba là cảm giác. Thì Đức Phật kết luận, nếu sa môn phạm trí nào không biết đúng như thật vị ngọt của cảm giác, tai hoạn của cảm giác, sức yếu cảm giác, thì không bao giờ có thể tự mình đoạn từ cảm giác, huống nữa là đoạn từ cảm giác trở khác. Nếu sa môn phạm trí nào biết đúng như thật vị ngọt cảm giác, tai hoạn cảm giác, sức yếu cảm giác, thì tự mình có thể đoạn từ cảm giác và còn có thể giúp cho kẻ khác tu hành để đoạn từ cảm giác. Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các vị tùy theo sau khi nghe xong rồi quan hỷ phụng hành tính thọ lời Đức Phật dạy. Đó là phần thứ nhất của cái phần kinh khổ ấm. Có còn một cái phần kinh thứ hai cũng giống như vậy, gọi là khổ ấm B. Nhưng mà chúng ta có thể là dành nghiên cứu lại cho những phần nào cần thiết, chúng ta sẽ bổ sung cho cái phần sau để chúng ta học cái bài thứ hai. Ở đây chúng ta sẽ dừng lại ở một chỗ này, tức là cái phần thứ nhất sau khi Đức Phật niệm xong. Cái người Phật tử học rồi, chúng ta sẽ có được một cái khái niệm, một kinh nghiệm về cuộc sống và những lời Đức Phật dạy qua kinh nghiệm các thiền sử, các thiền sư. Thì các Phật tử thấy rằng cái nhận thức của đạo Phật về khổ, về vô thường, hay là về tất cả các cái sự nghĩa là hoại diệt cuộc sống, không có nghĩa là người ta trốn chạy thế giới này, mà người ta phải đối diện với nó, người ta phải hòa nhập với nó, và người ta có thể hóa giải với nó trong chức phận, trong trách nhiệm của mình. Chẳng hạn bây giờ mình nói rằng nỗi khổ của người vợ, nỗi khổ của người chồng, nỗi khổ của người thầy, nỗi khổ của người cha, nỗi khổ của người mẹ, tất cả những nỗi khổ đó khi nào tôi mới được nghỉ, khi nào tôi mới được nghỉ ngơi không còn cái khổ đó, thì các vị cứ nhớ câu trả lời của Khổng Tử: lúc nào thấy một cái mộ huyệt trơn tru, lúc nào thấy một cái quan tài an toàn, lúc nào thấy người ta tưởng đưa mình, người ta ra đi, lúc đó là mình được nghỉ ngơi. Có nghĩa là trong thế giới này không có lúc nào mà chúng ta ở trong vị trí nào thì trách nhiệm bổn phận đó đều là cái cán dao để chúng ta ráp vào lưỡi dao mà chúng ta tu hành. Không có cái nào mà không có lợi ích cả. Bởi vì chúng ta thấy rằng là chính những cái chỗ có hiểu lầm sai lạc của thế giới, nhất là của thế giới con người, mà người ta cứ tranh cãi, cứ tiện tụng, cứ làm cho là khổ đau nhiều hơn. Nếu ta biết rút lại những điều đó, kể cả trong chùa, ở đây mới nói rằng ba la môn phạm trí, kể cả cư sĩ mà tranh tụng trả lễ hoài thì khổ đau sẽ còn nhiều. Nếu chúng ta biết được những cái gì mà lời nói, nụ cười, ý niệm chúng ta có thể giúp cho kẻ khác được hạnh phúc, được an lạc, thì đó là chức trách, đó là nhiệm vụ, và đó là công việc tu hành của chúng ta, thì chúng ta không bao giờ được nghỉ ngơi cả. Các vị biết đó, ở thế giới này đó, có rất nhiều người ta gọi là triết gia lớn, rất nhiều danh hào lớn, chẳng hạn như ở Ấn Độ hay là ở Đức. Chẳng hạn mình nghe những cái tên, những triết gia, những là những nhà văn học lớn như Tinh Hết, hay là Thago, hoặc là Nước, hoặc là cái bằng Krishnamurti, ở thế giới nước ngoài. Nhưng mà cái đất nước chúng ta, đất nước Việt Nam, tại sao không có những dân hào lớn? tại sao không có những quốc gia lớn? Các vị biết tại sao Việt Nam không có những quốc gia lớn? Tại vì quá nhiều quốc gia nhỏ, tới nào người ta cũng cãi được hết, chỗ nào cũng cãi, chỗ nào cũng cãi, nên là tranh cãi quá nhiều. Tranh cãi trong chùa, tranh cãi ngoài chợ, tranh cãi trong phòng, tranh cãi trên đường đi. Không có ai mà ngồi yên lặng để suy tư, để tạo thành một quốc gia lớn. Có nhiều quốc gia nhỏ cho nên quốc gia lớn cũng có. Đơn giản vậy. Nếu các vị qua nước ngoài, các vị qua Đức, các vị qua Hy Lạp, các vị qua Ấn Độ, các vị sẽ thấy rằng rất nhiều những quốc gia, những văn hào lớn, ví dụ như là cái bằng Leon Tolstoy, hay là chỉ là các vị sẽ đọc sách, các vị thấy rằng những quốc gia lớn trên thế giới nhiều quá. Nhưng mà Việt Nam mình quốc gia nhỏ quá nhiều, vì vậy không có quốc gia lớn. Đó. Chính những chỗ đó là những chỗ chúng ta sẽ học rằng trong Phật học, nếu nó lên nền hòa bình, nó lên hạnh phúc, nó lên được yêu thương, thì người ta phải căn cứ trên một cái điểm gì là mỗi người đều có trách nhiệm, mỗi người đều có bổn phận, và ở trong vị trí nào người ta có thể tu tập được hết. Không có phương pháp nào là tối thượng hơn phương pháp nào cả. Cái quan trọng nhất là cỏ nào cũng là cỏ thuốc, để đối trị bệnh gì và để làm gì. Chứ nếu mà mình tìm ở trong thế giới này, trong tất cả các Phật tử này, người nào là Phật tử thường hành và người nào là Phật tử không thường hành, không tìm được gì hết. Nếu mình đi tìm thì mình tìm không ra. Nếu tìm rằng tất cả mọi người đều trở thành Phật tử thì chúng ta thấy là ai cũng như người ăn. Đó, vì vậy nên khi trong trường hợp này, cái khổ não của chúng sanh là do dồn dập nhiều vấn đề và chấp thủ bảo vệ nó mà không có chịu cởi mở ra. Nếu khi mà cởi mở ra, khi cái nhìn mình mà thoáng khai không, đó, thì chúng ta sẽ tặng được cho mọi người rất nhiều của quý giá. Ở đây thì sẽ đọc cho các vị nghe một cái bài cũng hay hay. Trước khi chúng ta tóm lại cái bài kinh hôm nay, tức là nói về cái phần thứ